chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa các bạn, sự việc Nguyệt bị vu oan ngoại tình với An đã được sáng tỏ. Trung tức giận tố cáo Mai tội vu oan làm Nguyệt sảy thai nên đã bị cải tạo không giam giữ một năm. An bị các cổ đông trong công ty vạch mặt tội biển thủ công quỹ, đã bị giáng chức từ giám đốc xuống thành nhân viên và bị đuổi ra khỏi công ty. An lái xe gây ra tai nạn khiến Vi rơi vào tình trạng nguy kịch cần truyền máu. Cũng đúng lúc Quốc Mặt Ngựa biết được sự thật Vi không phải là con gái ruột của ông. Ông Quốc tức giận đuổi An và Vi ra khỏi nhà. Vi từ một tiểu thư con nhà giàu trở thành tứ cố vô thân. An cũng bỏ mặc cô sống chết ở bệnh viện. Tưởng hạnh phúc của Nguyệt không còn gì ngăn trở, nhưng cô lại nhận ra mình không thể có thai. Nguyệt chọn đi tới một nơi xa để Trung ở lại tìm người sinh con cho anh. Sau đây sẽ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Em là nhà. Mời các bạn đón nghe giọng đọc Thu Loan.
Phải nói là hồi hộp chết đi được. Ôi, nhìn kết quả, sướng hết cả người. Không biết làm gì tiếp theo, không dám tin luôn. Đợi mãi không có, cuối cùng hết hy vọng bỏ đi thì lại có, chết mất. Với cả đợt trước mang thai, người gầy gầy khổ khổ, có ăn được gì đâu. Sao đợt này lạ thế? Hay là bị hiện tượng mang thai giả nhỉ? Thế nên vẫn phải cẩn thận chắc chắn, cả đêm hôm đó mình không ngủ được. Háo hức đợi trời sáng để tới trung tâm y tế kiểm tra. Hình như là song thai đấy. Thật đã bác sĩ. Chắc tầm 6-70%. Thai khỏe. Tháng sau tới khám lại sẽ rõ. Nếu cô muốn biết thì ra bệnh viện thị xã, máy móc tân tiến hơn. Thôi có là tốt lắm rồi. Hai cũng được mà một cũng yêu. Kệ đi đã. Giờ phải gọi cho chồng báo tin vui, bảo chồng về đón vợ. Tự dưng mong anh nhà chưa ban phát củ cải cho ai. Đang định gọi lại, có điện thoại tới, là của ba Quốc. Tao nghe rồi, công ty dưới đấy hoạt động tốt, tao cũng mừng. Lúc khác sẽ có thưởng cho mày. Nguyệt à, có tin vui đây. Thằng Trung đã tìm được con bé sinh viên gia cảnh khó khăn, đồng ý mang thai hộ rồi. Trúng rồi mày ạ, được hơn một tháng rồi. Nguyệt, Nguyệt, mày có đó không?
Dạ, con đây ba.
Chẳng hiểu vì đâu mà nước mắt rơi lạ tả, là kết cục mình mong muốn mà, cớ sao thấy cổ nghẹn đắng thế này.
Mày về chưa, để ba cho người xuống đón.
Thôi, không cần ba, cứ để bé kia mẹ tròn con vuông đi đã. Mình tìm cớ thoái thác, ba thì gật gù nói vậy cũng phải, dù sao cũng nên cẩn thận. Lên bây giờ, quả thật không biết đối diện với nhau thế nào đây. Rõ ràng là kế hoạch của mình là điều mình mong muốn. Vậy mà khi nó xảy ra rồi, tận tai tận mắt nghe thấy lại khó khăn đến thế. Họ thụ tinh nhân tạo hay cứ thế dùng cách truyền thống? Đúng là ngu ngốc quá, chưa từng nghĩ qua luôn. Chưa từng nghĩ bản thân sẽ ghen tới mức ứa cả nước mắt ra như thế này. Tâm trạng con người đúng là hay mâu thuẫn mà. Lại một đêm mất ngủ, miệng thì dặn cố vì bé mà ngủ, người thì không sao chợp mắt được. Tầm 10 giờ đêm thì có người đập cửa ầm ầm. Muộn vậy, có lẽ nhà máy có chuyện gì rồi. Mình vội vã nhoài dậy. Không phải, nhà máy thì chắc vẫn ổn. Chỉ là có người hình như muốn bóp chết mình hay sao? Không phải là vẻ mặt yêu chiều thường thấy. Cái kiểu này là nóng giận sắp điên lên rồi. Thôi thì mẹ Phúc nhờ con, đành phải nhanh trí kéo tay người ta đặt xuống dưới bụng, toe toét mở lời. Hai con chào ba đi. Thấy ông xã hơi run run, còn hỏi đi hỏi lại thật không? Bà xã gật đầu lia lịa. Ông xã sau một lúc mất bình tĩnh mới nhẹ nhàng cảnh cáo, tạm thời tha cho bà xã. Hai vợ chồng ôm nhau, ấp má ấp mũi. Mình hỏi chồng ba mẹ thế nào? Anh đáp mọi người đều khỏe. Mình hỏi thế còn anh ra sao? Sống tốt không? Anh bảo cảm ơn cô quan tâm. Tôi rất ổn. Giọng dỗi đây mà, phải nịnh mãi. Hai tuần đầu phát điên đi tìm em, không tìm được thì bực em kinh khủng. Anh thấy anh chẳng quan trọng gì cả, em thích thì em bỏ lúc nào cũng được.
em quả là vô lương tâm.
Không phải thế mà.
Anh cho là thế đấy.
Thôi, người ta xin lỗi đằng ấy. Người ta đền nhá.
Mình kéo mặt anh xuống, thơm thơm, hôn hôn mất một lúc. Có người mới hạ hỏa được.
Định thi gan với vợ cơ. Mà sống một thời gian thì thấy khổ sở quá. Rốt cuộc không chịu được, đành phải xuống nước trước. Lại tiếp tục đi tìm em.
Hỏi loanh quanh mãi mà chồng chẳng đả động tới vấn đề vợ cần nghe gì cả. Rốt cuộc mình phải thẳng toẹt luôn.
Nghe nói đằng ấy có con với em sinh viên nào đó thì phải. Chuẩn bị làm cha của ba đứa trẻ. Sướng nha, chúc mừng.
Ừ, cảm ơn.
Có tức không cơ chứ? Chẳng giải thích hay kể lể gì thêm cả.
Nhân tạo hay tự nhiên?
Tự nhiên, chứ nhân tạo làm gì cho tốn kém.
Mình thề là mình cố lắm rồi, mà cái mặt cứ méo xệch đi.
Hàng họ thế nào, trẻ như vậy chắc tốt hơn vợ nhỉ?
Nhỏ hơn, nhưng cầm thì lại thấy gọn tay hơn.
Có nhất thiết phải trung thực đến mức như vậy hả?
Mắt mình đẫm lệ. Chồng còn ôm vào lòng hỏi vợ sao đấy mới cáu chứ.
Còn sao nữa? Ức quá, đẩy chồng ra quay hẳn vào tường.
Anh nghe lời vợ, thế vợ thưởng cái gì cho anh nào?
Thưởng thường cái gì? Bỏ tay ra.
Ơ hay, em buồn cười nhỉ?
Tôi cứ thích buồn cười thế đấy.
Tự dưng người ta tủm tỉm nhá tai, tay giữ chặt hai tay mình dãy giụa, rồi giọng lạnh lùng ghê gớm.
Nguyệt, lần sau có hư thế nữa không?
Hư gì?
Lúc nãy là đùa thôi. Không lừa ông ba con bé mang bầu thì làm sao ông gọi cho em? Làm sao anh xác định được em ở đâu?
Là đùa thật à? Thế thai ấy là của ai?
Mắt mình phải nói sáng hơn sao?
Con bé sinh viên đó lầm lỡ với bạn trai thôi. Mình giúp em ấy tài chính thì em ấy giúp lại. Nhưng cô cứ liệu hồn đấy. Chỉ một lần như thế nữa thôi. Tôi thề cô sẽ phải hối hận.
Ôi, em biết lỗi rồi. Em xin chồng tha thứ nhé. Không bao giờ dám thế nữa.
Vừa khóc tức tưởi xong lại cười hô hố. Đúng là một ngày đáng nhớ. Có con rồi, chồng cũng về rồi. Hạnh phúc không thể chịu được.
Mình còn mắc công việc nên muốn ở lại thêm nửa tháng nữa. Giáo sư thế là cũng bám vợ, chẳng thèm về Hà Nội luôn. May mà cái nghề nghiên cứu, đơn giản kết bạn với giấy bút, ngồi đâu cũng làm được, chứ không thì cũng bất tiện. Giáo sư lại mang tiếng vì gái bỏ nghiệp thì khốn.
Hai đứa mình, một đứa tào lao, một đứa cẩn thận, nhưng được cái nhiều chỗ hợp nhau, đặc biệt đều thuộc tuýp người sống đơn giản. Ở phố Huế thấy được, về Royal khá tốt. Thậm chí giờ nhà cấp 4 cũng ok luôn. Nhà cửa chẳng thành vấn đề. Cứ có nhau, ăn cháo cũng thấy vui rồi. Nhiều người nghe không tin, tưởng mình văn vẻ hay màu hồng hóa tình yêu. Nhưng hoàn toàn thật lòng đấy. Trên thế gian này, đích thực có một người như vậy. Một người cho bạn cảm giác đi đâu không quan trọng. Quan trọng là có anh ấy ở bên. Mọi việc ổn rồi thì cũng hay về nhà thăm ba mẹ. Cách có mấy chục phút lái xe, thế nào mà mẹ lại bảo mấy hôm nữa xong việc dưới đấy thì về nhà ba mẹ chăm. Mình đang gặm dở cái đùi gà, chưa kịp ý kiến ý cò gì thì ông xã đã gật đầu tán thành. Anh bảo ở quê không khí sạch hơn, trang trại quanh năm xanh mát tốt cho cả mẹ lẫn con.
Ừ, thì thế đi.
Mẹ Vân nghe tin thì giận, nhưng rồi nể mặt hai đứa nhỏ mà cho qua. Mẹ và ba Quốc cũng về thăm hai vợ chồng mình thường xuyên, hình như là tầm 2 tuần một lần thì phải.
À, ba mẹ chồng mình ổn rồi nhé, tình cảm lại thắm nồng như xưa. Thỉnh thoảng không có người còn kêu nhau anh em ngọt xớt.
Có lần bị mình phát hiện, hai cụ không hối lộ thì thôi lại còn vác dép dọa, rất là ghê.
Giáo sư nghe chừng ở xể mà còn thoải mái hơn ở nhà.
Ở Hà Nội chẳng bao giờ thấy ngồi uống nước đàm đạo với đại ca, mà ở nhà mình, ba vợ con rể cứ gọi là cười từ sáng đến tối. Ba bê cái thúng ra vườn gieo hạt thôi, mà ông xã cũng xót ruột đi theo đòi cầm hộ.
Chà bố nhà anh, chê bai già không mang nổi hả?
Con đâu có ý đó.
Cứ để ông ấy làm cho khỏe.
Mình nhìn ba người cười tíu tít mà lòng cũng vui theo. Ban nãy vừa xem tivi, thấy người ta bảo rượu gừng nghệ tốt lắm nên lật đật chạy ra bảo chồng.
Anh ơi, đào cho em ít gừng với nghệ nhé, em ngâm rượu.
Anh bận rồi, em ra mà đào.
Lạ thế nhỉ, có phải giáo sư đấy không?
Đùa à, Em bảo này, cái đó tốt lắm đấy. Đào hộ em ít đi. Đẻ xong em dùng cho nó trắng đẹp. Anh ngắm cho sướng. Thôi, cứ đen đen bẩn bẩn cũng được. Trắng ra để đi mời gọi người khác à? Lão này hôm nay uống nhầm thuốc rồi à? Nguyệt, ra đây. Mẹ cười rồi dắt mình đến một chỗ đất trống. Bắt đầu lấy liềm cào cào xới xới. Một hồi thì thấy cái bình to lắm. Biết gì đây không? Mình lắc đầu. Rượu gừng nghệ chứ còn gì nữa. Hạ thổ từ đợt cô mang bầu lần đầu tiên cơ. Thằng Trung nó đặt rượu nấu tận trên dân tộc rồi mang về nhờ ba mẹ làm đấy. Nghe mẹ kể mà xúc động quá. Nhìn lại phía sau thấy người ta đang cầm cái cuốc vun luống mà tim gan tan chảy. Nguyệt bầu bí đến tháng thứ 8 thì bác Nga dẫn bác Rốp về nhà ra mắt. Bác Nga giờ bị thuần hóa mất chất rồi, không còn là Nga của ngày xưa nữa. Hiền lắm, hiền phát sợ. Một điều dạ, hai điều vâng. Chính xác là bác say bác Rốp như điếu đổ rồi. Bác Nga theo bác Rốp sang châu Âu cơ. Chắc ngày hai cháu ra đời bác không về được. Bác cương quyết giành quyền đặt tên cúng cơm cho hai bé. Một đứa là Moon, một đứa là Sa. Thực ra là Moon và Star đấy, nhưng mẹ Nguyệt cứ gọi thế cho gọn. Thời khắc mong đợi nhất của hai bên nội ngoại cũng tới. Đủ tháng đủ ngày, hai con tiểu quỷ cũng chào đời. Con em khỏe mạnh bình thường, có con chị thì một lúc rồi mà vẫn im xe. Làm mẹ đây lo phát sốt, phải tét mông liên tiếp mấy cái chị ấy mới thèm khóc nức nở. Cống hiến hết sức lực cho hai chị em xong, mẹ cũng kiệt luôn. Ngủ một phát đến tối, lúc tỉnh thấy ba nó đang ngồi bên cạnh, tay đan tay, tình cảm lắm. Ông xã khẽ nhủm dậy thơm lên trán vợ, thì thầm khen Nguyệt giỏi quá. Lại nói tới hai đứa nhỏ nhà mình, bạn Moon, bạn ý khinh đời từ bé. Bất cần lắm, bú xong no là nằm lăn ra một chỗ nằm ngủ. Ngủ chán dậy thì bú, lười như con hủi. May mà có bạn xa lúc nào cũng tíu tít hóng chuyện. Cái miệng cứ vấu lên, dễ thương khủng khiếp. Ba mẹ trêu chút thôi là khóc lóc bù lu bù loa, ghê gớm. Trẻ con thì phải thế mới là trẻ con chứ. Cứ như cái chị Moon, bị em nó gành sữa cũng mặc kệ. Mẹ mà không vắt trước ra cho thì có mà chết đói. Cũng chính vì thế mà giáo sư quan tâm tới bạn Moon nhiều hơn. Hay dùng mấy đồ linh tinh thu hút sự chú ý của bạn. Nhiều lúc lo cho con, mình quay sang hỏi chồng xem có phải bé tự kỷ không. Thấy anh cười sặc sụa. Giáo sư còn phán câu xanh rờn, đứa nhỏ này chắc chắn mai sau nổi trội. Mình lúc đó tưởng lão chém gió, không ngờ bà con chị ấy hiểu nhau, mai sau đúng như thế thật. Cái kiểu mình thấy chị ấy chơi bời kinh khủng luôn ấy. Các anh ổ pa hâm mộ có mà nó thuộc lau lau lý lịch của người ta. Đến cả con chó nào là chó cưng của anh nào cũng phân biệt được, thế mới chết chứ. Ngoại trừ đợt thi quốc gia là thấy nó học hành tử tế một chút, chứ mấy cái giải tỉnh hay giải thành phố thì đủng đỉnh, khinh đời lắm. Là mẹ mà, đâu ai muốn con gái mình thức khuya đâu, da rẻ xấu xí. Mà nó cứ xin xỏ là ông ba lại mềm lòng. Anh cưng con gái quá, không làm gì được. Tóm lại là bạn chẳng được thừa hưởng tí sen ngu nào của mẹ cả. Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau. Còn giờ kể tiếp chuyện năm đó nhé. Năm đó có một dấu mốc cực kỳ quan trọng. Khi hai nàng tròn 6 tuổi, ông xã đưa ba mẹ con đi chơi. Lòng vòng một lúc thì xuống tới phủ Lý xong dừng lại ở cái biệt thự đẹp như trong tranh. Xét về mặt đồ sộ thì không bằng của ba Quốc, nhưng thiết kế tao nhã cộng với vườn hoa rực rỡ phía trước cùng vườn cây sai chĩu quả phía sau tạo cảm giác ấm áp thân thuộc. Lúc mới xuống xe còn tưởng anh chở đi thăm bạn. Nghĩ bụng cái ông bạn này cũng tin người quá thể, còn giao cả chìa khóa nhà cho giáo sư. Mà càng đi sâu vào trong, càng thấy mình ngu phát sợ. Cửa mới, gạch mới, tường vẫn còn thơm mùi sơn. Trên hòm thư gỗ nho nhỏ còn có dòng chữ uốn lượn mềm mại. Nhà của Nguyệt do ông xã Nguyệt xây tặng. Nhà của Nguyệt, chính xác là nhà của Nguyệt. Khoảnh khắc đó hạnh phúc đến vỡ òa. Trăm ngàn lời cũng chẳng thể diễn tả được. Mình ôm bé Sa, anh ôm bé Moon, cả nhà bốn người nhìn nhau ngọt ngào khôn xiết. Không biết để xây được ngôi nhà này, anh phải bắt bao nhiêu tâm tư, nhưng mình nhất định thực hiện phương châm, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm của các cụ để giữ lửa ấm áp cho gia đình. Từ đó, hai bạn Mun Sa có phòng rồi, bà các bạn thực hiện chiến dịch, nuôi con giống nước ngoài, cho ở riêng luôn. Bà mẹ cũng có nhiều thời gian hàn huyên tâm sự. Cuộc đời đúng là lắm điều bất ngờ. Mới hôm sau thì nhận được tin giật gân. Mẹ Vân mang bầu 3 tháng. Choáng luôn. Thì vẫn biết người phụ nữ nhiều tuổi nhất trên thế giới sinh con là ngoài 60. Nếu so với bà ấy thì mẹ chồng mình vẫn còn trẻ lắm. Nhưng vẫn sốc chứ. Chẳng biết hai cụ có nhờ tới y học không nữa. Bao nhiêu năm yên bình tự dưng giờ đùng một cái. Mình thắc mắc nhiều lắm mà ngại nên không dám hỏi. Dù thế nào thì cũng phục luôn cả Quốc đại ca. 6 tháng sau, mẹ đẻ em trai, Hà Quốc Hưng. Buồn cười chết mất, giáo sư già khắm khú rồi giờ lại có em. Cũng may, có em ấy nên ba mẹ không đặt nặng vấn đề mình sinh con nối dõi cho nhà họ. Nhưng nói thật nhé, Nguyệt vẫn thích đẻ lắm. Thích chứ, thích có thêm thằng con trai nữa thì quá tốt luôn. Nhưng buồn đời lắm, một là ông xã không chịu, mỗi lần nhắc tới là mắng mình lạc hậu, con nào cũng là con. Hai là đi khám tổng quát xong, bác sĩ khuyên tốt nhất không nên có em bé nữa. Anh còn bảo thêm, chịu đựng, mình đau đớn gào thét một lần đã là quá đủ rồi. Anh không đủ dũng cảm chứng kiến lần thứ hai. Cái người này đúng là quá nhát gan. Mình kệ chứ, cứ âm thầm mà tiến tới. Có lần mình lừa lúc cục cưng đi tắm, len lén chọc thủng 3 con sói. Khổ nỗi số nhỏ bị phát hiện. Có người điên lắm, mà hôm ấy hùng hục hùng hục cũng chẳng thèm dùng luôn. Mỗi tội tới cuối cùng. Thôi, không nói, mọi người tự hiểu. Nói chung là chồng không cho thì có muốn mình cũng không lấy được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, mới ngày nào còn tỏ tình thắm thiết, cầu hôn trên sân thượng Cang Nam, mà giờ hai cục bông đã biết chạy xe đạp cút kít, líu la líu lo rồi. Kể qua tình hình của mọi người trước nhé. Đầu tiên là con Mai. Nó sau án phạt thì rời Hà Nội về miền núi làm giáo viên. Lương trên đấy cũng ổn vì còn có hỗ trợ nữa mà. Nghe đồn sắp cưới con trai trưởng bản. Còn vì đợt đấy bình phục xong thì cũng may không có di chứng gì, cơ thể khỏe mạnh bình thường. Mẹ Vân thương nó, muốn mua cho nó cái chung cư mà ba không chịu, chỉ cho cái nhà tập thể nhỏ ở Thành Công. Bạn sau cú sốc đó thì tính cách cũng thay đổi ít nhiều, sống khép kín hơn. Nó gặp ba mẹ đẻ rồi, hai người ấy thế nào mà lại sống cùng nhau, mở quán bán trà sữa trân châu ở vỉa hè. Nó đón ba mẹ và con trai về nhà ở cùng, chăm đi dạy hơn, ngoài ra còn dạy thêm tiếng Anh nữa, rỗi rãi thì xuống quán phụ giúp gia đình. Thằng An có lẽ là người có số phận thảm thương nhất. Đầu tiên là con Vi quyết bán hết đồ hiệu đi để có tiền cho vụ kiện tụng. Nó tố cáo thằng An tội ngoại tình cộng với cố ý gây thương tích. Hai bên tranh giành mãi, rốt cuộc chẳng hiểu kiểu gì mà thằng kia chỉ bị ngồi tù có 6 tháng. Vấn đề là vừa được ra tù không lâu thì bị dính HIV. Hình như là do chơi bời gái gú. Mình thấy mấy thằng em bảo con Vi cố ý trả thù. Nói chung sự thật như thế nào tới giờ còn chưa rõ, chỉ biết kết quả là hơi bị tàn khốc. Khoa học giờ tiên tiến nên dính cái đó mà điều trị tốt, hình như điều trị ARV thì phải, vẫn có thể sống thọ và lành mạnh như người bình thường. Nhưng mà gia đình vẫn buồn chứ, biết là không lây lan qua giao tiếp nhưng vẫn bị xa lánh. Ba mẹ bạn khóc lên khóc xuống, suy nghĩ nhiều nên ốm đau quanh năm, tội lắm. Hai vợ chồng nhà nó ly dị. Nhưng con Vi thắng quyền nuôi con, xong rồi nó cũng cấm tiệt thằng bé về nhà nội. Nhà bác Nga Rốp có hai thằng cu sinh đôi, con Lai nên đẹp lắm. Đại ca Hoàng vẫn lẻ bóng, dì Hạnh lấy Đức. Mới lấy năm ngoái nên còn đang kế hoạch hóa. Thằng Đức mua được mảnh đất gần quán bánh của mình nên chuyển quán bia sang đấy. Hai đứa nó giờ có Đức Hạnh, quán hoành tráng lắm. Cậu Kỳ học xong rồi, nhưng cậu còn muốn ăn chơi bên Sinh thêm mấy năm nữa. Ba Quốc mẹ Vân thì về resort Hà Tây tận hưởng tuổi già. Công ty giao lại cho các chú quản hộ. Hy vọng lớn nhất của ba mẹ đặt hết vào chú Hưng bé nhỏ. Còn ai nữa nhỉ? À, bé Tùng. Lấy vợ rồi. Chuyện tình cũng chớ trêu lắm. Nghe Hạnh kể là lần đầu tiên gặp nhau ở quán mình, con bé ấy là nhân viên mới nên chưa quen. Thấy Tùng ngày nào cũng gọi bia thì nó ngứa mồm khuyên bảo. chú ơi già rồi, uống nhiều bia rượu không tốt đâu. Nó học trung cấp y dược nên chắc bệnh nghề nghiệp thôi. Khổ thân, động vào đúng ông Tùng đang điên máu, bị hất cốc bia một phát vào mặt, phục cái là không khóc không gào, ngược lại còn rất cứng miệng. Cháu không thèm chấp chú. Nó là sinh viên năm cuối, đi làm thêm. Tính ra thì hai đứa có chênh nhau mấy đâu mà chú cháu cháu. Xong cũng xảy ra cơ số chuyện. Xong cũng không hiểu sao bé cảm nắng chú Tùng theo đuổi kịch liệt. Thương hai đứa trẻ lắm. Mình nghĩ cô cậu cũng có cảm tình đấy chứ. Ghét thì còn lâu mới tiếp cận được. Đó, rồi duyên phận đưa đẩy, yêu nhau lúc nào không hay. Còn bé cá tính, nhưng tốt tính, dì thích lắm. Anh nhà mình làm nghiên cứu nhàn nhã, thi thoảng không có việc gì là lôi hai đứa ra kèm cặp. Ông ấy không dạy trước chương trình, chỉ là hay hỏi mấy câu y quy. Mình cũng ngồi cùng cho vui cửa vui nhà. Mỗi mẹ là ngu thôi, mẹ cũng chẳng thấy sao. Khổ nỗi, hỏi 10 câu thì phải 8-9 câu bạn Moon trả lời được. Còn bạn Sa giúp trong lòng mẹ mắt tròn mắt dẹt. Mẹ thấy hơi chạnh lòng, cứ như chị được kế thừa hết những gì tinh tú của ba. Còn em nhỏ lại phải chịu ngu ngốc như mẹ vậy. Đứa nào thì cũng là khúc thịt của mẹ, nhưng vẫn thương Sa hơn. Sợ Sa sau này lớn lên ở cùng chị, bị thiệt thòi, bị lép vế. Ba thì hợp chuyện với Moon thôi rồi. Mỗi lần con trả lời đúng, ánh mắt anh đầy vẻ tự hào. Có đợt ông xã đưa cho chúng mỗi đứa một cái bản đồ trắng và một bộ bút màu. Bảo phải tô làm sao để hai vùng sát nhau không được dùng màu giống nhau. Kết quả rõ là mình thấy em xa tô đẹp hơn, xanh đỏ tím vàng, nâu đủ cả. Vậy mà lão chỉ liếc qua một cái rồi khen lấy lệ. Còn chị Moon dùng đúng có 4 màu thôi. Nhìn không sặc sỡ lộng lẫy bằng, nhưng lại khiến ba mắt lòng mắt dạ ghê gớm lắm. Giữ lấy đóng khung, rồi treo trang trọng trong phòng khách. Hôm chủ nhật về nhà ba mẹ, đi vội quên cả điện thoại. Thăm ba mẹ qua thôi, còn việc chính là qua nhà dì Lan thương lượng chuyện nhập bột năng. Đợt trước mua ngoài mà làm bánh chẳng được ngon và dai, nên giờ quyết định lấy ở chỗ người nhà. Tự trồng tự xay cho yên tâm. Xong xuôi là 5 giờ chiều, đang định về thì gặp cái Thắm con cậu 4, nó gạ sang chơi ăn cơm. Thế là Nguyệt gật đầu đồng ý. Số cái Thắm cũng khổ. 5 đứa rồi mà chồng nó vẫn ép đẻ, phải đẻ tới bao giờ có con trai mới được thôi. Nó chịu thương chịu khó lắm. Chồng sau làm bánh, mang ra chợ bán suốt. Tội là kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Mình bảo nó có gì thì xuống nhà máy chỗ mình. Chị em với nhau, mình xếp cho chỗ nhàn. Hai đứa tâm sự mãi, tối mịt lúc nào không hay. Ngó đồng hồ 10 rưỡi mà hãi quá, vội bắt xe về Phủ Lý. Lúc ngồi trong xe, lại thấy mình hâm. Việc gì phải hãi, con cái đã có người chu toàn nào đó chăm sóc. Người ta cũng ghét mình chẳng thèm nói chuyện cơ mà. Đúng là cái tội ảo tưởng sức mạnh bản thân. Hơi cười tự giễu, thế nào mà lúc về đến ngõ, nhìn bóng đèn mờ mờ, hai đứa nhỏ cứ loanh quanh ngoài cổng. Tự dưng chống ngực đập thổn thức. Trông thấy mẹ, hai chị ấy 3 chân 4 cẳng lao tới. Ôi trời, chị Moon thì rơm rớm, em Sa thì vừa gào vừa khóc thét. Mẹ ơi, mẹ ghét Sa à, sao mẹ không về ăn cơm với Sa? Con và Moon đợi mẹ mãi. Mẹ Nguyệt, mẹ đi đâu mà đi lâu vậy? Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm. Mẹ ơi, lần sau mẹ đừng đi như thế nữa nhé. Nghe con gái mếu máo mà mẹ cũng khóc theo. Xin lỗi con rối rít. Cảm giác này chắc chỉ những người mẹ mới rõ. Ấm áp, ngọt ngào lắm. Cuộc sống mà, luôn có những lúc gập ghềnh. Nhớ mãi năm đó giáo sư bị tai nạn. Một người cẩn thận như anh sao có thể gặp tai nạn. Lúc nghe người ta báo, mình còn tưởng nhầm với ai. Mất một lúc đơ mới vội vàng chạy vào viện. Được cái, người đưa vào người ta kể đường chỗ đó bé. Ông xã tránh hai thằng say rượu, đi nghênh ngang, rốt cuộc lao xuống mương. Tình hình xấu quá, bác sĩ bảo chuyển lên tuyến trên. Thế là đêm hôm ấy, vợ với hai con theo chồng đi. Nói thật, muốn gửi chúng về quê lắm. Nhưng cô y tá khuyên anh không được tốt. Chị cứ cho hai bé đi, nhỡ có gì còn được gặp mặt 3 lần cuối. Nghe xong mà nước mắt mình chảy không ngừng, vội vã nhờ người về nhà đón Moon xa. Ba mẹ còn nhích nhác. Con khóc, mẹ khóc, đau như xé từng khúc ruột. May mắn hôm đấy thoát, nhưng chuyển biến của anh cứ như trêu ngươi người ta vậy. Rõ là ban sáng khám qua các kiểu thấy rất tốt. Tỉnh tỉnh rồi, vợ nói gì cũng hiểu, còn cầm tay mình và hai con. Thế nào mà chiều lại đột nhiên yếu đi, nhịp tim thất thường, dọa mình sợ gần chết. Ai có người nhà đi viện chắc mới thấm được, lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa vậy. Qua một tuần bác sĩ chịu trách nhiệm chính vào khám tổng thể, nói sắp tới tiến hành phẫu thuật lần nữa. Mọi người, ba mẹ họ hàng, chị em đều ở bên động viên, không sao đâu. Nhưng cái thời khắc đọc thỏa thuận rồi đặt bút ký đúng là như bị đầy xuống địa ngục vậy. Căng thẳng kinh khủng, lúc chồng ở trong đó, vợ ở ngoài chẳng biết làm gì ngoài cầu nguyện. Nửa tiếng trôi qua thì dì Hạnh đưa Môn và Sa tới, Sa nắm tay mẹ an ủi. Chiều qua lúc mẹ đi tắm, ba tỉnh nhé, ba khỏe mạnh lắm, ba còn viết gì cho mẹ ấy? Nghe con nói mà giật nảy người. Mình quay sang hỏi hai đứa dồn dập mà con Môn nhất định không khai. Nó bảo hứa với ba rồi. Con Sa thì bị chị lườm nên câm nín. Không biết thì thôi chứ thế này ai mà chịu được. Mẹ đành phải tách hai bạn ấy ra, lấy cớ bế bạn Sa đi dạo rồi vừa nịnh vừa dọa. Con bé này dễ lung lay, một lúc thì mình cũng moi được. Thì ra là chồng xin y tá tờ giấy cái bút rồi viết vài dòng để lại cho mình, rồi đưa Môn giữ, dặn giữ bí mật. Nếu ba làm sao thì đưa cho mẹ. Coi như là ông xã chuẩn bị di thư đấy hả? Ghét thật, vừa giận vừa xót. Bực nữa, giao cho bạn Môn chứ không phải bạn xa. Nhưng vợ chấp chồng nhé, chấp hết. Chị Môn mặc váy thì chắc chắn chị không thể giấu thư trong người được rồi. Mình vội vàng lên kêu dì Hạnh đưa chìa khóa rồi tới nhà nó tìm. Lục tung khắp cả nhà, gần phát điên lên, mới thấy tờ giấy gấp ngay ngắn nhét ở dưới chậu hoa ngoài ban công. Đúng là ba nào con đấy. Ngắn thôi, chữ viết cũng vội vàng run rẩy, nhưng có lẽ là bức thư lấy đi nhiều nước mắt nhất trong cuộc đời mình. Vợ à, có thể nào vì anh, vì con mà mạnh mẽ sống tiếp? Mọi chuyện bất ngờ quá, để vợ phải khổ rồi. Chồng xin lỗi rất nhiều và chồng lựa chọn để lại thư tay coi như là thành ý, mong vợ tha thứ. Còn vài chuyện chồng chưa bao giờ kể vì cảm thấy ngại ngùng, lãng xẹt. Nhưng hôm nay, dù có xến sầm thì vợ cũng cố đọc hết nhé. Năm ấy, anh hàng ngày bị ba đánh đập tới mức phải bỏ chạy. Khi mẹ tới đón, anh đã tưởng rằng mẹ và anh, hai người sẽ cùng rời khỏi người cha đáng ghét đó. Nhưng không, mẹ lựa chọn quay về bên ông ấy, còn gửi anh ở lại nhà một người hoàn toàn xa lạ. Lúc đó anh còn quá nhỏ, đã không thể nào hiểu được mẹ vẫn còn yêu mình. Chú dì rất tốt, anh biết ơn, anh hạnh phúc. Nhưng đôi lúc anh vẫn cảm thấy rất buồn, hình như trên đời này anh là người thừa. Tồn tại cũng được, không tồn tại cũng chẳng sao, chẳng ảnh hưởng tới ai cả. Rồi một ngày thật kỳ diệu, trong lúc buồn bã dầu dĩ, có cục thịt nho nhỏ bỏ tới cười khanh khách, ôm chặt lấy chân anh. Gương mặt ấy đáng yêu biết bao. Anh bế bé con lên, đưa nó đi chơi loanh quanh, cùng nó cười thật thoải mái. Từ hôm đó, bé bám riết lấy anh, không thấy là khóc loạn. Anh chỉ cần chơi với người khác, nó cũng dỗi, rồi thét ầm lên. Mọi người đều thương anh, nghĩ rằng bị một con nhỏ suốt ngày cuốn lấy như vậy, chắc phải mệt mỏi lắm. Nhưng tất cả đều lầm rồi. Đó là loại chuyện hết sức ngọt ngào. Nếu có đi đâu đó muộn muộn, anh sẽ nhanh hết sức mà chạy về vì anh lo bé ở nhà sẽ đợi. Nếu chẳng may buồn, nó sẽ bám chặt mà hỏi những câu hết sức dễ thương. Nó nhất định bi ba bi bô cả ngày rồi ôm vai bá cổ anh. Con bé đó cho anh cảm giác mình là người quan trọng. Con bé đó cho anh một nơi muốn trở về. Nguyệt, đối với anh, em không chỉ đơn giản là tình yêu, là mẹ của các con, là người bạn đồng hành suốt cuộc đời. Mà em là nhà. Nơi đâu có em, nơi đó chính là nơi anh tìm về. H.Q.T. Mình lúc ấy khóc nức nở, ướt đẫm cả tờ giấy. Đến lúc dì bọn nhỏ gọi anh ra, rồi mới hoàn hồn bắt xe tới bệnh viện. Bác sĩ bảo đợi xem từ giờ tới tối tỉnh là tốt. Nói chung, vợ thì cảm xúc lẫn lộn, vừa xót vừa tức, lúc thì mếu máo, lúc lại chửi chồng như hát hay. Cảnh cáo ông xã, mình đã đọc thư, bây giờ tình hình là như này. Vợ hiểu ý chồng rồi, nên nếu chồng có thích sang thế giới bên kia, thì vợ cũng sẽ đi theo. Vợ xót chồng sang đó một mình bơ vơ, không nhà không cửa. Hình như giáo sư nghe mình dọa sợ quá. Chắc phần thương người trẻ như mình đây phải chết oan. Phần thương hai đứa nhỏ mồ côi. Gần nửa ngày sau ca phẫu thuật, giáo sư tỉnh. Qua vài ngày đã ăn được cháo loãng, bình phục một cách kỳ diệu. Mình cũng lạ, cứ nhìn anh là rơm rớm, kiểu như hạnh phúc quá mà, không dám tin. Hôm nào cũng sụt sịt, hại ai đó cứ phải dỗ mãi không thôi. Đúng là hú hồn. Người ta tai nạn thường có xu hướng gầy đi, anh nhà mình thì béo múp lên. Ai tới chơi hỏi thăm cũng đổ hết lỗi cho vợ, chăm quá đà. Nghe qua thì có vẻ trách móc, nhưng nhìn kỹ, ánh mắt ông ấy thì ngọt ngào lắm. 3 tháng sau, chồng đã mạnh khỏe như người bình thường. Vợ ngẫm cũng thấy mừng. Dạo này, lão chồng mới sắm thêm một cái xe đạp. Khổ, xe kiểu gì trông xấu xấu bẩn bẩn mà giá cả bằng chục con xe gym. Chẳng biết có bị nó lừa không nữa. Mình thì hơi bị ngứa mắt, nhưng mua rồi thì thôi. Cầu nhỏ cho ai thế, chứ kể ra, người ta thích, mình cũng đâu có cấm được. Thế xong chiều nào cũng như chiều nào, cứ tầm 5:30 là vứt con cho người giúp việc, ý ới gọi vợ đi chơi. Ừ, chồng rủ đi thì chả nhẽ lại từ chối. Hâm rồi, ngồi ô tô không sướng, lại chui về đạp xe. Ban đầu mình nghĩ vậy, nhưng lâu dần lại thấy đó là những khoảnh khắc rất đẹp đẽ. Lúc ông xã đèo trong thị xã thì còn ngượng ngùng nghiêm chỉnh, lúc rẽ vào đường hoa vắng tanh thì lại ôm lấy ôm để, hít hà tình cảm lắm. Nếu hôm nào mình mải ngắm hoa quên thì anh cũng nhắc ngay, hoặc hôm nào ôm lòng quá thì bị trách là sao vợ lạnh nhạt thế. Phía kia mặt trời sắp lặn rồi, gió thổi hiu hiu bình yên lắm. Phía này có bà vợ đang nép vào lưng ông chồng già. Phong ba bão táp triền miên, rồi một ngày bình tĩnh hồi tưởng lại, âu cũng chỉ là kỷ niệm. Em chẳng sợ cuộc đời nhiều biến cố, chỉ sợ không có anh siết chặt tay em. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối của tiểu thuyết Em là nhà của tác giả Lan Rùa. Bắt đầu từ buổi đọc truyện thứ hai tuần tới, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Biển xanh màu lá của tác giả Nguyễn Xuân Thủy. Chương trình đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.